trong khẩu nghiệp, điều quan trọng nhất là lưỡng thiệt. Tuy dòng ngữ rất phổ biến, nhưng cái hại của lưỡng thiệt hơn hẳn dòng ngữ quá nhiều. Người lưỡng thiệt nhỏ, kích động thị phi, khiến cho nhà bạn bất hòa, phá hoại gia đình của người ta, phá hoại vợ chồng người ta. Đây là nhỏ. Lưỡng thiệt lớn là xúi dục cho hai nước bất hòa, thậm chí là xảy ra chiến tranh, làm tổn hại biết bao nhiêu nhân mạng, tài sản. Cái tội này là nặng. Lưỡng thiệt lớn hơn nữa là trêu chọc Phật Pháp. Đây là nhà Phật gọi là phá hòa hợp tăng, ở trong tội ngũ nghịch. Cái tội này rất lớn. Tội còn nặng hơn việc xúi dục hai quốc gia phát động chiến tranh. Hai nước chiến tranh, cái thương vong là thân mạng. Phá hòa hợp tăng là đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Chúng ta đọc thấy ở trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, rất nhiều người đều đọc qua bộ kinh này rồi. Ở trong kinh, Phật nêu ra một thí dụ, có hai vị tỳ kheo giảng kinh thuyết pháp Hoằng Pháp Lợi Sinh. Pháp duyên thù thắng, kết quả có người đố kỵ, cũng là người xuất gia, đến phá hoại, đặt điều sinh sự đối với pháp sư, khiến tín chúng mất đi tín tâm đối với pháp sư. Cái đạo tràng Hoằng Pháp này bị phá hoại rồi. Tội lỗi của họ đọa vào địa ngục. Phật nói với chúng ta thời gian là 1.800 vạn năm. Đây là 1.800 vạn năm của nhân gian chúng ta. Chúng ta biết người hiện nay nói lệch múi giờ, nhân gian với địa ngục có lệch múi giờ. Trước đây chúng tôi ở Đại học Phật Giáo Đại Trung, thầy Lý giới thiệu với chúng tôi về hoàn cảnh địa ngục. Thầy nói với chúng tôi, một ngày ở trong địa ngục, cái thời gian đó dài không thể nghĩ bàn. Ở trong kinh có rất nhiều cách nói. Tại sao Phật phải dùng rất nhiều cách nói như vậy? Đó là nói cho chúng ta biết thời gian không phải là thật. Ở trong Bách Pháp Minh Môn, thời gian là thuộc về bất tương ưng hành pháp. Nó không phải là sự thật, nó là khái niệm trừu tượng. Địa ngục, một ngày cách nói ngắn nhất là hơn 2.700 năm. Nhân gian chúng ta, lịch sử Trung Quốc chúng ta, trên danh nghĩa là có lịch sử 5.000 năm, ở địa ngục là 2 ngày. Phật nói họ đọa địa ngục là 1.800 vạn năm của nhân gian chúng ta. Vậy có phải là thời gian họ ở địa ngục không nhiều phải không? Không phải vậy. Thời gian trong địa ngục là 1 ngày bằng 1 năm. Họ cảm thấy thời gian đặc biệt dài. Khi con người đang thọ khổ thì cảm giác thời gian rất dài, khi vui vẻ thì cảm thấy thời gian rất ngắn. Cho nên thời gian là từ trong cảm giác sinh ra, không phải thật. Trong kinh nói thời gian dài, chúng ta có thể tư duy được thời gian 1.800 vạn năm là dài vô cùng, ở trong địa ngục là vô lượng kiếp. Trong địa ngục cảm thọ là vô lượng kiếp. Cho nên tạo tác tất cả tội nghiệp không gì bằng phá hòa hợp tăng. đây là tội ngũ nghịch. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, năm loại tội này đọa địa ngục A-tỳ. Chư Phật Bồ-Tát thì hiện ở thế gian, ở trong cửa Phật thường nói rồng rắn hỗn tạp. Tại sao Bồ-Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật vậy? Lễ kính chư Phật là chắc chắn không có phân biệt. Người thiện, người ác đều có Phật tánh. Ở trong con mắt chúng ta cũng nên xem họ là Phật thật để đối xử, thì chúng ta mới có thể thành Phật được. Nếu như ở trong tâm chúng ta còn xen tạp một số bất thiện thì chúng ta không thể thành tựu. Đây là cửa ải lớn nhất mà chúng ta tu hành có thể thành tựu hay không, cũng chính là điều mà trong Đàn Kinh gọi là nếu người chân thật tu hành không thấy lỗi thế gian. Đến khi nào chúng ta có thể không thấy lỗi thế gian? Người niệm Phật công phu chắc chắn thành khối, họ công phu đắc lực rồi. Tại sao vậy? Tâm của bạn thuần thiện rồi. Tâm thuần thiện là chân tâm, tâm thuần thiện là bản tánh. Chúng ta ngày nay cái tâm này hỏng rồi. Hỏng ở chỗ nào vậy? Đem biết bao nhiêu những thứ bất thiện ở bên ngoài để vào trong tâm của mình, tâm mình biến thành bất thiện. Vốn dĩ là tâm thuần thiện biến thành bất thiện rồi. Nhưng mà thế gian, tất cả chúng sanh, Phật thường nói mê hoặc điên đảo, kẻ đáng thương hại. Họ mê chỗ nào vậy? Điên đảo chỗ nào vậy? Đáng thương chỗ nào vậy? Chính là chỉ chuyên sưu tập tất cả những thứ bất thiện ở bên ngoài. Họ chuyên đi sưu tập những cái này, những thiện pháp bên ngoài họ thấy đều bỏ sót lại hết. Họ không sưu tập thiện, họ chỉ sưu tập bất thiện. Cho nên đã đem đến cho mình biết bao nhiêu tai nạn. Cái tai nạn này nghiêm trọng nhất là ba đường ác. Singapore có một người rất thông minh là cụ Hứa Triết. Bạn thấy cụ nói với chúng ta, trong tâm của cụ cả đời chuyên đi sưu tập thiện pháp của người khác, cái bất thiện của người khác cụ đều xem như là rác rưởi bỏ hết, cụ dứt khoát không nhớ. Đây là tấm gương tốt cho chúng ta tu hành. Cụ là tín đồ Thiên Chúa, cụ không phải là tín đồ Phật giáo. Đến 100 tuổi mới tiếp xúc được Phật pháp, mới xem kinh Phật, vẫn là thiện căn sâu dày. Sau khi xem xong, cụ liền phát tâm quy y. Cụ đến cư sĩ Lâm để quy y. Ngay cả phái ngũ giới tôi cũng phát cho cụ rồi. Tại sao vậy? Ngũ giới cụ làm được hết rồi. Chúng ta thọ ngũ giới chưa chắc giữ được, cụ đã làm viên mãn rồi. Ngũ giới thập thiện đều tu rất viên mãn rồi. Đây là tấm gương tốt của chúng ta. 100 tuổi quay đầu cũng không muộn. Mấy hôm trước có một đồng tu ở Đông Bắc gọi điện thoại cho tôi, nói ở bên đó có một số người xuất gia, những gì mà trong mắt họ nhìn thấy được thật là vô cùng không như pháp. Có một số người bèn nói, chúng ta có nên đi tố cáo họ không, đem cái sự việc này của họ vạch trần ra. Nhưng lại suy nghĩ cái sự việc này có thể phá hoại hình tượng Phật giáo, khiến rất nhiều người học Phật bị thối tâm. Cái nhân quả phải làm như thế nào? Họ thật là khá, còn có thể tin nhân quả. Cho nên tôi bèn nói với họ, tôi nói anh tự mình cân nhắc thật cẩn thận, tốt nhất vẫn cứ để nó tự nhiên. Họ là việc của họ, ta là việc của ta. Họ làm càng làm bậy, tương lai đọa tam đồ. Nếu như ta muốn vạch trần, phải khiến biết bao nhiêu tín chúng mất đi tín tâm với Phật giáo, thì ta phải đọa địa ngục A Tỳ. Ở trong đây, nghiệp nhân quả báo lợi hại được mất. Phải hiểu rõ, ở thời đại này, Pháp sư Đàm Loan thời Nam Bắc Triều chú giải Giảng Sanh Luận, trong đó có tiên tri nói thời kỳ mạt pháp chúng ta Tu La La Sát trụ trì là hoàn toàn tương đồng với lời huyền ký của Thế Tôn ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói cái thời đại này của chúng ta, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Chúng ta phải có trí tuệ để lựa chọn. Điều quan trọng hơn là phải có trí tuệ bảo vệ chính mình, phải hộ pháp. Bảo vệ mình là bảo vệ cái gì vậy? Là bảo vệ sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của mình. Bảo vệ Bồ Tát hạnh, nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên của mình. Hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất không bị nó ảnh hưởng. Bạn nghe thấy rồi, bạn dịch thấy rồi, bạn có trí tuệ biện biệt. Ở trong đây, đoạn ác tu thiện. Ác làm sao mà đoạn? Nhìn thấy người ác, nhìn thấy việc ác, tuyệt đối không ghi lại trong tâm, ác liền đoạn ngay. Là phải đoạn như vậy. Làm sao tu thiện? Nhìn thấy người thiện, nhìn thấy việc thiện, phải biết noi theo, vậy là tu thiện. Chúng ta nắm vững được nguyên tắc này thì trên đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, mới không đến nỗi bị thối chuyện.